Chàng rể ma giới, chương 876, truyền thuyết Ngưu đầu nhân, góc truyện audio.com. Trần Duệ Giao Laralia đang ngủ mê cho tổ phen ba người tin rằng họ sẽ chăm sóc cho nàng thật tốt. Nhìn bộ dáng trợn tròn mắt của ba long tộc, đặc biệt là tiểu long tộc La Lị kia, Trần Duệ chỉ có thể cười khổ. Hắn chuyển mắt nhìn Catherine. Catherine bệ hạ, liệu có cần bắt đầu quyết tái ngay bây giờ không? Catherine hờ hững nói, có phải ngươi đang nhắc nhở ta, hiện tại yêu cầu bắt đầu quyết tái thì ta mới có hy vọng thắng hay không? Trần Duệ nhún vai nói, nếu như nàng thật sự cho là như thế, ánh mắt của đám người Ryzen và Bạch Tuộc Vương đều nhìn Catherine. Còn ánh mắt của Catherine thì lại nhìn hai bàn tay nắm lấy nhau của Trần Duệ và Lola. Cánh môi đào phía sau diện xa thốt ra hai chữ, hai ngày, không ít người biết chuyện ở đó đều tỏ ra kinh ngạc. Kỳ hạn này không khác gì một án tử, vừa rồi gai chiến đấu với Laralia chắc hẳn đã tiêu phí một lượng lớn khí lực, lúc này là thời điểm hư nhược nhất. Nếu như tận toàn lực lấy biểu hiện của Catherine lúc đối trận với Red Pipit rất có khả năng giành được phần thắng. Một khi Catherine cho đối phương thời gian nghỉ ngơi, lấy sự chênh lệch thực lực giữa quốc độ và bán thần, nàng căn bản không còn chút hy vọng thắng nào. Catherine không để ý tới những ánh mắt chung quanh, chỉ lưu lại hai chữ này rồi quay đầu đi thẳng. Trần Duệ nhìn bóng lưng đi xa của nàng, kinh ngạc đến xuất thần. Đột nhiên hắn cảm thấy phần eo có chút đau nhói, vừa quay ra liền thấy tiên nữ Long Tiểu Thư ngây ngốc nhìn trời, giống như kẻ vừa giờ tuyệt chiêu xoắn ốc 360 độ là người nào khác. Trận thứ hai của vòng bán kết kết thúc trong sự bất ngờ của mọi người. Gai không ngờ lại đánh bại siêu cấp cường giả Laralia đã từng chiến thắng Ryzen Đại Đế. Kết quả của vòng bán kết khiến cho không ít người ủng hộ nữ hoàng Catherine đều dồn dập đổ sang hướng Gai. Đệ nhị cường giả âm ảnh nữ hoàng phải khổ chiến mới thắng được Red Pipit. Đệ nhất cường giả Ryzen Đại Đế dễ dàng bị Laralia đánh bại, mà Gai lại chiến thắng Laralia. Tính toán mối quan hệ thực lực bốn góc này, mọi người đều rõ thực lực của Gai hơn Catherine nhiều. Đương nhiên, còn rất nhiều người trung thành ủng hộ nữ hoàng bệ hạ. Tất cả mọi chuyện đều có khả năng Catherine nữ hoàng tất thắng. Thể theo yêu cầu của song phương, hai ngày sau sẽ là ngày cử hành trận quyết tái của vũ đấu toàn ma giới, quyết định người chiến thắng sau cùng. Thời gian hai ngày nháy mắt liền đi qua. Từ rất sớm, dịch quán Trần Duệ ở đã náo nhiệt hơn bao giờ hết. Chẳng qua náo nhiệt này không hề quan hệ gì với quyết tái lần này, vai chính của nó là La Lị Phẳng Laralia. Sở dĩ nói là La Lị Phẳng chứ không nói là La Lị Phẳng có dâu vì nàng không còn hai hàng dâu bên mép nữa rồi. Cho dù vẫn mặc một bộ nam trang nhưng nhìn qua cũng không còn cảm giác quái dị nữa mà trở nên thanh tú động lòng người. Ngủ mê mất hai ngày, Laralia cuối cũng cùng tiêu trừ hết hậu di chứng do mở ra trung cực cuồng bạo. Ê, tên kia, ngươi muốn cười thì cứ cười đi. La Lị Phẳng không dâu lúc này rất mẫn cảm với ánh mắt người ngoài. Nàng hung ác trừng mắt nhìn Trần Duệ. Trần Duệ không mang mặt nạ chỉ là để cẩn thận, hắn dùng dung mạo ở kiếp trước. Trần Duệ không hề che giấu, cười lên ha hà. Thực ra, ta muốn nói, Ặc Laralia này, nàng rất đáng yêu. La Lị Phẳng nghiến răng nghiến lợi, thằng cha đáng chết, ngươi rất đắc ý phải không? Sẽ có một ngày, rồi sẽ có một ngày, bổn đại gia muốn. Laralia đại nhân, góc truyện audio.com, ngươi làm sao vậy? Cửa Á vừa đi xuống lầu, nhìn thấy bộ dáng của Laralia liền kinh ngạc chỉ vào môi nàng, cất tiếng hỏi. Laralia tức giận nhìn Trần Duệ, hừ lạnh một cái. Bổn đại gia đã bại bởi tên kia thì tất nhiên phải nguyện chịu thua cược. Nguyện chịu thua cược, vậy ngươi chẳng phải là muốn, mị ma tiểu thị nữ bụng miệng, câu chẳng phải là muốn làm vị hôn thê của hắn ở phía dưới không nói ra. La Lị Lara cho chúng nữ một ấn tượng không tồi nhưng làm bạn là một chuyện, làm tình địch lại là một chuyện khác. Bổn đại gia nói được làm được, Laralia tùy tiện nói, nếu đã đáp ứng tặng cho thằng cha kia thứ quý nhất của ta thì ta tuyệt đối không nuốt lời. Thứ quý nhất, La Lị Lara vừa nói ra lời này, toàn bộ hậu cung kể cả nữ hoàng, nữ khoa học, nữ tướng quân, nữ đầu lĩnh tình báo đều tỏ ra vô cùng cảnh giác. Ánh mắt lập lòe khiến cho thằng cha kia sợ hãi một hồi. Bổn đại gia đã tặng hai hàng dâu mép mình quý nhất cho hắn rồi. Hiện tại ta có thể danh chính ngôn thuật lấy về toàn bộ tài sản thuộc về mình ở Long Đảo. Hô 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 hô, La Lị Phẳng vô cùng đắc ý cất tiếng cười quái dị. Laralia đại nhân thật thông minh. Đội phen thiếu não lập tức phối hợp tung hô một tiếng. Toàn hậu cung đồng loạt thở phào. Tiểu thị nữ đảo mắt nói. Vấn đề là, bên Augustine Las đại nhân, là do thằng cha này tự đáp ứng trả lại tài sản và giải trừ hôn ước đấy chứ. Hơn nữa, bổn đại gia cũng đã tặng hắn thứ quý giá nhất rồi. trao đổi ngang bằng, lão gia tử sẽ không còn lời nào để nói. La Lị Phẳng không phải đứa ngốc, làm sao không hiểu tâm tư của tiểu thị nữ. Nàng khinh miệt nhìn Trần Duệ một cái. Yên tâm đi, loại nam nhân này chỉ có các ngươi mới coi hắn là bảo bối thôi. Trong mắt bổn đại gia, hắn là một thằng ngốc không hơn không kém, chỉ cần dính với hắn là không có chuyện gì tốt cả. Bổn đại gia sau này không muốn gặp lại hắn nữa. Laralia, ngươi sẽ không gặp lại ta nữa sao? Cô nàng Hắc Long nắm chặt tay La Lị Phẳng, luyến tiếc không rời. La Lị Phẳng vô cùng cảm động. Olivia, thực ra ta cũng không bỏ được ngươi. Cô nàng Hắc Long chớp chớp mắt, đôi mắt hình hắc tinh tệ sáng lập lòe, giọng nói thì vô cùng chân thành. Ý của ta là trước khi ngươi đi, có thể tính toán lại hết nợ nần không? La Lị Phẳng, ta hẳn còn giấy vay nợ ở đây, ngươi đã nói sẽ trả cho ta gấp đôi. La Lị Phẳng kinh hãi thất sắc. Paliuka và Loman đứng bên nhìn Laralia bị truy nợ, nghĩ đến bản thân mình, cả hai vội len lén lùi về phía sau, cố gắng hạ thấp cảm giác tồn tại của mình xuống để tránh tai bay vạ gió. Trận chiến vừa rồi giữa Trần Duệ và Laralia, hai thằng bạn vô lương kia cá cược Trần Duệ không kiên trì quá một giờ, cô nàng Hắc Long, Alice và Adeline đều đặt cược nặng tay cá Trần Duệ thắng. Cuối cùng, Trần Duệ thắng thật, hai thằng bạn kia hối hận cũng không kịp. Quỹ đen của hai tên đều bị lột sạch không còn một mảnh, cô nàng Hắc Long và hai người kia còn bức họ ký kết giấy nợ. Đoạn thời gian này, Olivia có thể coi như là nhà cho vay lãi lớn. Nhìn thân ảnh Laralia đang vội vã đào tẩu và đội phen theo sát phía sau, Isabella cười cười kéo cô nàng Hắc Long lại. Làm tốt lắm, Olivia. Cô nàng Hắc Long thật không rõ lần này vì sao được khen, chỉ ngây ngốc hỏi một câu. Gì cơ, tạm biệt Laralia chỉ là một khúc đệm nhỏ. Tràng kịch chính hôm nay là trận quyết tái cuối cùng của vũ đấu đại tái. Đợi cho tới khi đám người đi tới cạnh kỹ trường thì chỗ đó đã chật kín người tiếng người. Góc truyện audio.com, cười nói vô cùng ồn ào. Trần Duệ sớm đã tới trại trường trước, đám người được an bài vào vị trí khách quý nghỉ ngơi. Cái gọi là vị trí khách quý chính là một khán đài đặc thù, có thể quan sát hình ảnh lập thể ở góc độ lớn nhất còn có hiệu quả cách âm đặc thù. Ở chỗ dành cho khách quý, đoàn người gặp phải ba người quen cũ. Lilith đang ôm một tiểu La Lị đi bên cạnh Ngưu đầu nhân Intuit Indira. Athena Gigi, tiểu La Lị vừa thấy Athena liền vui vẻ kêu lên. Athena nhìn thấy đâu đâu cũng sáng mắt, nàng nhớ ra cái gì đó, vội lôi đầu heo bằng lông tơ lần trước ra, giao cho đâu đâu. Của con này, tiểu đâu đâu. Athena Gigi thật tốt. Đôi mắt của tiểu La Lị cong thành hình vầng trăng, hôn chụt một cái lên má Athena. Biểu hiện thân mật này của tiểu La Lị khiến Lilith rất bất ngờ. Phải biết vì tiểu công chúa này không thân người, nếu đổi lại là kẻ khác không cần biết trong tay cầm cái gì, chỉ cần dám tiếp cận thì tiểu công chúa đã biến kẻ đó thành món nướng nóng hổi rồi. Đội hậu cung rất thích đâu đâu, hi hi ha ha vui đùa một hồi. Tiểu La Lị cũng vô cùng cao hứng. Athena ôm đâu đâu nhất thời không bỏ được liền hỏi Lilith. Lilith, hôm nay nàng đâu đâu tới xem thi đấu à? Lilith gật đầu, thực ra, từ lần trước khi báo danh đâu đâu kêu ba ba xong, nữ hoàng bệ hạ Leyen ra lệnh nàng không được mang theo đâu đâu ra ngoài. Đến sau này, vào một buổi tối, đâu đâu không ngờ lại tự trốn ra, khiến nàng sợ đến toát mồ hôi lạnh. Rất may là con bé gặp đám người Athena, nữ hoàng cũng không trách phạt nàng và còn nới lỏng lệnh cấm. Hôm nay, nàng và Intuit Indira lần đầu tiên tới cạnh kỹ trường xem trực tiếp. Từ trước đến giờ chỉ có thể len lén xem chương trình chiếu lại cho nên lần này được tới đây, Intuit Indira tỏ vẻ vô cùng hưng phấn. Lilith mở miệng nói, Gai đại nhân xuất trận, trong hình ảnh lập thể Trần Duệ hiện ra ở chiến trường. Nhìn cái người mặc áo choàng quen thuộc kia, Intuit Indira từng có cơ hội giao thủ ngắn ngủi với Trần Duệ cảm khái vạn phần. Cho dù Intuit Indira hiện tại đã thăng cấp từ ma đế trung đoạn lên ma đế đỉnh phong, được mọi người coi là tiến bộ thần tốc nhưng khi so sánh với vị gai này hắn chỉ có thể xách dép chạy ở phía xa. Đâu đâu đang ôm đầu heo, ngồi trong lòng Athena làm nũng. Trong lúc vô tình con bé liếc mắt qua màn hình lớn tầm nhìn bỗng dưng không rời ra được. Mặc dù người trên màn hình mặc áo choàng còn đeo mặt nạ không thấy rõ diện mạo và dáng người nhưng tiểu La Lị vẫn cảm thấy quen thuộc vô cùng. Đôi mắt đáng yêu vụt sáng lập lòe nhìn bóng người đó, giống như muốn nhìn thấy một thứ gì. Rất ít người chú ý tới, trên không trung cạnh kỹ trường dần dần có thêm một áng mây màu đỏ. Cái màu đỏ này nhanh chóng lan tràn rồi di động về một phía, như chịu lực lượng đặc thù nào đó dẫn dắt. Tại chiến trường, Trần Duệ bỗng dưng cảm thấy cánh tay trái của mình nóng rực lên. Cảm giác thiêu đốt đặc thù lại xuất hiện, hắn không khỏi nắm chặt bên cánh tay trái. Cái loại cảm giác này không chỉ xuất hiện một lần nhưng hắn lại không biết nguyên nhân của nó là gì. Tiểu Tiểu la lị sáng mắt chỉ vào hình ảnh lập thể cao hứng kêu lên. Ba ba, ba ba, Athena đang ôm Đâu Đâu sừng sốt, Lilith sừng sốt, Intuit Indira sừng sốt, Lola, Mechia. Toàn bộ người ở vị trí khách quý đều sừng sốt, Lilith và Intuit Indira quay ra nhìn nhau một cái trong lòng chấn động hơn bao giờ hết. Bọn họ rất rõ ràng quá trình trưởng thành của Đâu Đâu từ khi sinh ra tới giờ chưa từng gọi bất cứ người nào là ba ba hết. Góc truyện audio.com chỉ có từ sau khi tới Tiết Quyền lãnh địa con bé mới gọi ra hai chữ này, hơn nữa còn len lén trốn đi tìm ba ba nữa. Chẳng lẽ, hai người không chỉ một lần suy đoán ba ba của Đâu Đâu là ai nhưng không ai ngờ tới, đáp án chính xác lại là Gai. Gai là ai? Đọa thiên sứ vương phu của Mechia nữ hoàng chứ ai? Thật con mẹ nó bất ngờ. Bí mật này quá kinh người. Song phương quyết tái hôm nay chính là cha và mẹ của Đâu Đâu. Đám người Athena đồng thời kinh hãi. Đâu Đâu không ngờ lại gọi Trần Duệ là ba ba. Thanh âm của đứa bé tràn đầy sự vui sướng, tuyệt đối không phải ngụy trang. Không trách sao mà đứa bé này lại cho bọn họ cảm giác thân thiết đến thế. Nếu đây là thật, gần như tất cả các em gái đều không hẹn mà nghĩ tới một chuyện. Thằng cha khốn nạn kia không biết đã cấu kết với Lilith từ lúc nào. Ngay cả con cũng có rồi. Ánh mắt của Lilith và Intuit Indira rơi xuống người nữ tử tóc vàng đeo khăn che mặt. Thực ra hai người đã từ sớm đủ loại tình báo biết được người này chính là nữ hoàng Mechia. Nếu chuyện là thật Gai, đệ nhất đại tông sư chấn động ma giới, siêu giai cường giả cường đại vô cùng không ngờ lại là song vương phu của hai đại nữ hoàng ma giới. Không biết Mechia bệ hạ liệu có biết chuyện không? Nếu không biết vậy thì sắp đặt của Catherine bệ hạ quá khiến người ta bất ngờ. Đây có khả năng sẽ trở thành kỳ chiêu mấu chốt nghịch chuyển tình tình xấu trước mắt của âm ảnh đế quốc. Không hổ là đệ nhất trí giả. Ngay khi hai người dùng ánh mắt cổ quái đánh giá Mechia thì đột nhiên phát hiện chung quanh có những ánh mắt càng cổ quái hơn đánh giá họ, đặc biệt là đánh giá Intuit Indira. Loại ánh mắt nhìn về phía anh chàng đẹp trai này tràn đầy sự đồng tình và thương xót khó lý giải. Intuit Indira bị nhìn đến sờn cả tóc gáy. Vợ bị người ta ép sex không nói, lại còn giúp người ta nuôi con miễn phí nữa chứ. Nghiêu đầu nhân đáng thương, Alice không nhịn được thở dài một hơi. Tiếng thở dài này chứa đựng đầy nỗi bi thương. Một giây sau, bi thương biến mất không còn, Tiểu La Lị vội vã lật sách, sau đó lại tiếp tục ngữ khí bi thương vừa rồi, bổ sung một câu thoại trọng yếu. Cho dù thế nào, trẻ con là vô tội. Sai lầm này làm tan vỡ thế giới. Tiểu nhân ngư công chúa độc lưỡi cầm lấy quyển sách truyền thuyết Nghiêu đầu nhân trong tay Tiểu La Lị, giờ đến trang nào đấy rồi tổng kết một câu. Intuit Indira chả hiểu cái mô tê gì, vẫn chưa biết mình lại bị biến thành Nghiêu đầu nhân. Ngay sau đó, Đâu Đâu lại lần nữa khiến cho đám người nổ tung. Con bé chỉ vào hình ảnh lập thể kêu lên, ma ma, ma ma, cách chương.